nhân mùa lễ tạ ơn năm 2017. Nhược Lan và Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý thính giả lời cầu chúc tốt đẹp nhất, kèm theo là truyện ngắn Mùa tạ ơn hạnh phúc của người lính Dương Thượng Trúc như một món quà trong ngày holiday. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếng hát như tiếng lòng nức nở của người ca sĩ có dáng dấp mong manh tựa cành liễu, với mái tóc dài mượt mà buông hờ hững trên đôi vai thon nhỏ đã chấm dứt từ lâu, mà những tràng pháo tay cổ vũ vẫn cứ vang lên khắp thính phòng với khoảng hơn 400 thực khách trong buổi tiệc tạ ơn được tổ chức hàng năm tại một thành phố nhỏ miền Trung nước Mỹ.
Đi một bài nữa đi, một bài nữa. Rồi những ánh đèn flash lóe lên liên tục, những bó hoa rực rỡ được nườm nượp trao tay. Cô duyên dáng khẽ cúi đầu chào khán giả, khuôn mặt trái xoan xanh xao, đôi mắt long lanh ngấn lệ, chất chứa cả một trời u uẩn. Chiếc áo dài màu tím nhạt may thật khéo, bó sát thân người, khiến từ cô toát ra nét buồn dịu vợi. Cô được ái mộ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, với giọng hát ngọt ngào trầm ấm đi kèm những lời phi lộ như kể chuyện tâm tình khiến mọi người nao lòng.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tạ ơn, Thu Hồng xin dành bài hát này để kính tặng các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như một lời tri ân và gửi riêng đến người lính mà hơn 30 năm trước đây đã có lần dừng chân bên thôn làng nhỏ bé của Thu Hồng, nơi quận lỵ Đức Phổ. Vào một buổi tối mùa hè êm ả, anh ôm đàn hát bài này bên hiên nhà. Từ đó cho đến nay, anh ra đi biển biệt, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi với ước mong một lần tái ngộ khi quê hương không còn lửa khói. Và cũng từ đó, bài hát đã trở thành một báu vật thiêng liêng đối với Hồng. Hồng không dám mơ ước được là cố nhân trong ký ức của anh, nhưng hình ảnh của anh vẫn sống và sẽ còn sống mãi trong tâm tư người em gái này. Hồng vẫn hằng theo dõi dấu chân của anh và biết anh được bình yên cho đến ngày tang thương của dân tộc. Sau một thời gian dài trong kiếp tù đài, cuối cùng anh cũng đã được đến định cư tại xứ sở tự do. Nhưng từ hơn 10 năm nay, Hồng đi đến khắp các tiểu bang của nước Mỹ, mỗi nơi chỉ tạm dừng chân dài 3 tháng, rồi tiếp tục di chuyển đến thành phố khác, với mong ước duy nhất một lần được gặp lại anh.
Thụy ngồi kết lặng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt. Đầu óc anh mơ hồ như trong cơn mê sảng. Đúng rồi, không thể nào lầm lẫn được. Đúng là Thu Hồng của ngày xưa đó. Thu Hồng của những năm tháng khói lửa trên quê hương. Như những thước phim chiếu chậm, cả một trời dĩ vãng hiện về trong ký ức anh.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau hơn 3 tháng giải tỏa áp lực của địch từ cầu Bồng Sơn đến đèo Sa Huỳnh, đơn vị anh được lệnh tăng phái quân đoàn 1 dưới quyền điều động trực tiếp của sư đoàn 2 bộ binh để mở đường tiếp tế cho quận lỵ Đức Phổ, nằm cực nam của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với Bình Định. Nơi này đã bị địch chế ngự từ mấy tháng nay. Chiếc trực thăng cuối cùng đáp xuống cánh đồng nằm phía sau một xóm nhà nhỏ, cách quốc lộ không xa. Cánh đồng khô cằn, nứt nẻ, trơ những gốc rạ cháy xém vì bom đạn và vì khí hậu khắc nghiệt.
Mặt trời đã ngã bóng, các đại đội khác xuống trước còn bố trí giữ an ninh bãi đáp. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng đã di chuyển vào vị trí đóng quân ở phía nam quận đường. Đại đội của Thụy xuống sau chót. Khi chiếc trực thăng cuối cùng rời khỏi bãi đáp, những đám bụi cát lẫn với rơm rác tạo thành một đám mây vần vũ trên đầu. Anh ra lệnh cho ba trung đội di chuyển ra đường cái. Đại đội chia đôi, đi dọc theo hai bên trục lộ, xuôi về hướng nam.
Nơi này ngày xưa, nhưng có lẽ chẳng xưa lắm đâu, chỉ mới độ vài tháng trước đây thôi. Còn có những khu phố sầm uất, buôn bán tấp nập. Còn có tiếng cười đùa rộn rã của các em nhỏ, tung tăng cắp sách đến trường. Còn có những cô nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng, e ấp che nghiên vành nón. Khi đi ngang quận đường, để tránh những tia nhìn ranh mảnh của các anh chàng lính trẻ đa tình.
Thế mà nay, chỉ còn lại sự điêu tàn, đồ nát. Những ngôi nhà tróc nóc, những tường vôi loang lỗ dấu vết đạn bom và nét nhẫn nhục hằn trên khuôn mặt khắc khổ của những người dân nơi đây khiến lòng Thụy dậy lên một nỗi buồn man mác. Ôi, chiến tranh! Đoàn quân đang di chuyển bỗng trực lại trên quốc lộ. Gọi thằng ba xem chuyện gì vậy? Thụy nói với người mang máy nội bộ. 03, 03, đầy 09, cho biết tình hình phía trước, nghe rõ trả lời. Tiếng máy PRC-25 kêu xè xè, giọng của Thẩm Quyền Ba vang lên. 09, 09, đây 03, nhân dân hai bên đường níu anh em mình lại, họ cho đồ ăn. Thụy bước vội lên phía trước, trong khi đơn vị tạt sang hai bên đường chờ lệnh. Một cảnh tượng vô cùng cảm động mà lần đầu tiên anh được chứng kiến. Những rổ rau, những củ khoai, những trái mướp được bày la liệt hai bên vệ đường. Các cô gái lam lũ trong những bộ quần áo nhà quê, các bà mẹ nhai trầu móm mém, đang cố dúi vào tay anh em binh sĩ những món thực phẩm mà anh nghĩ rằng rất quý giá đối với họ, vì nơi đây đã bị phong tỏa mấy tháng nay.
Hãy nhận đi các con, má cho các con đó mà. Hãy lấy đi các anh, mấy anh đi trước cũng được tụi em tặng rồi đó.
Ôi, đẹp làm sao, tình quân dân, cá nước.
Vị trí đóng quân của đơn vị anh là một khu xóm nho nhỏ, chỉ hơn chục nóc nhà, nằm phía nam quận đường. Ở đây, nhà nào cũng đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Những tường đất quét vôi trắng in đầy dấu đạn. Những mái tranh cũ kỹ rách nát, tả tơi. Theo kế hoạch, tiểu đoàn anh sẽ giải tỏa khoảng đường từ phía bắc của quận cho đến khi bắt tay được với đơn vị bạn từ Mộ Đức xuống. Bây giờ tạm thời nằm chờ lệnh. Bộ chỉ huy đại đội đặt bên hiên một ngôi nhà khá khang trang, nhưng cũng loang lổ dấu vết chiến tranh. Chiều hôm đó, anh em được thưởng thức một bữa cơm nóng sốt sau hơn 3 tháng trời, chỉ ăn toàn là đồ khô. Ông bà chủ nhà chân chất, thật thà, sống với một người con gái vừa độ tuổi trăng tròn khá xinh xắn, đã học xong lớp đệ tứ tại trường quận.
Cơm nước xong, thấy trên tường có treo một cây guitar cũ, anh hỏi mượn, mà theo chủ gia cho biết thì là của người con trai lớn, đã theo học trung học đệ nhị cấp tại Quảng Ngãi. 2 năm trước, cũng vào tầm tháng này, trên đường về quê nghỉ hè, xe đò trúng mìn Việt Cộng và đã tử nạn. Khá lâu rồi, Thụy mới thấy được cái không khí êm đềm như đêm nay. Mặc dù trên bầu trời vằng vặc ánh trăng mùa hạ, vẫn thỉnh thoảng lóe lên những đốm sáng hỏa châu và tiếng đạn pháo binh bắn khuấy rối, như tín hiệu của chiến tranh. Những nốt nhạc cung rê thứ vang lên réo rắt trong đêm vắng, hòa với giọng thụy trầm buồn trong ca khúc nổi tiếng của Cung Tiến, bài Hoài Cảm, đã khiến cả không gian như trùng xuống.
Ồ, anh hát hay quá. Má em có nấu nồi chè đậu đen thưởng cho anh nè.
Tiếng nói của người con gái liến thoáng vang lên khi anh vừa ngưng tiếng hát. Thụy cười nhẹ. Cảm ơn cô và hai bác.
Hôm nào anh dạy cho em hát bài này nha. Mà anh tên chi vậy?
Tôi tên là Thụy. Còn như cô muốn học hát thì cứ nấu chè mỗi đêm đi, tôi sẵn sàng dạy thôi. À mà cô tên gì nhỉ?
Dạ, em tên Hồng, Trần Thị Thu Hồng.
Những ngày tạm nghỉ chân tại thôn làng bé nhỏ ấy đã làm xao xuyến lòng Thụy, vì cái chân tình của những người dân chất phát thật thà cũng có, mà vì một điều gì đó rất mơ hồ cũng có. Rồi cũng từ hôm ấy, tối tối, Thu Hồng lại quấn quýt bên anh. Giọng hát ngây thơ trong trẻo của cô hòa vào tiếng đàn réo rắt của người lính trẻ, tạo nên những cung bậc thật ngọt ngào, khiến họ dường như đã tạm quên đi biết bao trắc trở đang rình rập chung quanh. Anh cảm nhận được tình thân trong mái ấm gia đình. Hàng ngày anh cho hai trung đội giữ an ninh phía ngoài, còn một trung đội và bộ chỉ huy đại đội thì đến từng nhà dân xem có thể giúp đỡ được họ sửa sang lại mái tranh đã dột nát, đắp lại bức tường siêu vẹo, hay khiêng đất tu bổ các con đường trong thôn đầy dấu tích bom mìn. Một buổi tối nọ, khi mấy anh em trong ban chỉ huy đại đội đã chìm trong giấc ngủ say sau một ngày làm công tác dân sự vụ, Thụy đang ngồi ôm đàn dưới mái hiên. Hồng đến bên cạnh thỏ thẻ.
Em muốn nhờ anh chuyện này, chẳng biết anh có thể giúp được không?
Hồng cứ nói đi, nếu trong khả năng anh sẵn sàng.
Sang năm em lên đệ tam, sẽ phải ra tỉnh học, mà trường em thì lại bị Việt Cộng chiếm mất rồi. Không có học bạ đệ tứ thì làm sao mà đi học tiếp tục. Nếu có dịp nào đi qua ngôi trường đó, nhờ anh tìm giúp em được không?
Ồ, chuyện nhỏ mà, anh sẽ giúp Hồng.
Xin cảm ơn anh trước. Hồng thấy anh đeo sợi dây chuyền, chỉ có mặt ngọc trân tru à.
Hồng tình ý lắm đó. Cô không trả lời anh, mà nghiêng đầu cho mái tóc dài ống ả nằm hẳn sang một bên. Thò tay ra sau ót, cô tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, trao cho anh, nói như một lời thì thầm.
Sợi dây này em được mẹ cho từ khi còn rất nhỏ. Em luôn đeo nó bên mình và cảm thấy an bình, vì nhờ có tượng Phật Bà Quan Âm. Để cảm ơn anh, sẽ đi tìm giùm cái học bạ năm đệ tứ cho em. Em xin trao cho anh sợi dây và tượng Phật này, mong Ngài cũng sẽ che chở bảo bọc anh trên bước đường gian lao nguy hiểm.
Thụy thật sự xúc động trước tình cảm nồng nàn của người con gái bé bỏng, ngây thơ. Anh cầm sợi dây chuyền và giữ bàn tay mềm mại ấy trong đôi tay chai sạn của mình khá lâu. Ánh mắt họ nhìn nhau thăm thẳm như ngàn ánh sao đang lấp lánh giữa trời khuya. Kỷ vật họ trao cho nhau, nhưng không kèm theo một lời ước hẹn nào.
giây phút này còn nghe tiếng hát giặt dìu bên hoa, còn trông bóng dáng người mình thương yêu. Ngày mai xa cách nhau, một người gặp núi chân đèo, còn người đối bóng cô phòng đêm đông lạnh lẽo. Còn đây đêm cuối ngày, đàn ai réo rắt nhạc lòng chia ly, sợ khơi nước mắt buồn người ra đi. Đường mây chân núi xa, dù ngàn nắng lửa mưa dầu, lòng người vẫn quyết một lòng dành lấy mai sau. Hỡi người anh thương chưa chọn thể ước, nhưng tình đất nước ôi lớn lao không đành, dệt mộng thắm kết riêng tư. Phương trời anh đi xa xôi vạn ly, đêm nằm gối súng chung ánh trăng cho người này gợi nhớ thương người và xin em hiểu rằng người đi giúp nước nào mang danh chi cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy. Đời dâng cho núi sông, lòng này thách với tang bồng, đường sâu má ấy phai hồng buồn lắm em ơi.
Hai hôm sau, đơn vị Thụy được lệnh lên đường. Theo kế hoạch, liên đội 2 gồm đại đội 3 của anh và đại đội 4 của đại úy Chi là nỗ lực chính. Trong đó đại đội 4 trực nên phải đi cánh nặng nhất. Chẳng may hôm ấy Chi lên cơn sốt rét nên anh đành gánh nhiệm vụ đi thay. Đại đội anh sẽ đi hướng đông quốc lộ, phải chiếm lại một đồn nghĩa quân, một nghĩa trang và trường trung học quận. Đó quả là những mục tiêu khó nuốt vì có những vị trí kiên cố cho địch phòng thủ. Còn đại úy Chi sẽ đi bên hướng tây, chỉ có nhà dân nên nhẹ nhàng hơn. Hai đơn vị cùng song song tiến về hướng bắc dọc theo quốc lộ 1. Mới 4 giờ sáng, tất cả đều thức giấc lục đục lo cơm nước. Thụy bước ra sàn nước súc miệng, thấy Hồng đang lui cui vo gạo. Ủa, Hồng thức dậy làm gì sớm vậy?
Hôm nay làm đám giỗ cho anh hai em.
Tiếc quá, anh lại phải đi ngay.
Nếu được, anh về uống với ba em vài chén rượu nha.
Anh sẽ cố gắng nếu mọi chuyện suôn sẻ.
Em có làm một ít trà bông, gửi theo cho anh đó.
Tính trả công tôi tìm học bạ hay sao đây?
Dạ, em đâu dám.
Hai người im lặng để thầm che giấu nỗi buồn, ly biệt. 5 giờ sáng, đơn vị di chuyển. Anh nói lời cảm ơn với chủ nhà và giã từ. Ông cụ dặn vói theo:
nếu được, chiều nay mời Trung Quý quay lại ăn cơm dưa muối với gia đình tôi nha.
Ánh mắt Hồng buồn tha thiết, dõi theo bước anh đi.
thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau hai người hai ngã tranh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, sương răng kín mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em giận hờn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy soi bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư heo hòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng.
Một tiếng đồng hồ sau, đơn vị đến điểm xuất phát, cách quận đường khoảng hơn cây số. Loạt đạn pháo binh sau cùng vừa chấm dứt, anh cho toán xung kích bò vào sát lớp kẽm gai của đoàn nghĩa quân cũ. Hàng loạt đạn AK nổ ròn như bắp rang. Những khẩu đại liên M60 cũng lập tức trả đũa. Mấy trái M79 rót trúng lô cốt, khiến tiếng súng địch im bặt. 9 giờ 28 phút, toán xung kích lọt vào bên trong hàng rào. Sau đó, Thụy cùng một trung đội tràn vào trong đồn, khám xét, lục soát khắp nơi. Địch để lại nhiều tử thi và súng đạn cùng quân trang, quân dụng. 9 giờ 45 phút, Thụy cho anh em binh sĩ thượng lá quốc kỳ màu vàng thân yêu trên cây cột cờ ngay giữa đồn. Trong ánh nắng ban mai, lá cờ phất phới bay giữa tiếng reo hò mừng vui của nhân dân quanh vùng. Trung đội nghĩa quân đi theo yểm trợ được giao trách nhiệm ở lại giữ đồn. Một tiếng đồng hồ sau, đơn vị tiếp tục vượt qua khu nghĩa trang đến trường học. Bọn chúng đã rút chạy gần hết, chỉ để lại vài ba tên du kích. Tuy thế, cũng đã có đến 3 chiến sĩ bị thương. 12 giờ 30 thì toán xung kích đến sát hàng rào trường trung học quận. Đơn vị áp dụng chiến thuật giao tranh trong thành phố, sử dụng lựu đạn và súng phóng lựu M79 nhiều hơn là súng cá nhân. Địch kháng cự yếu ớt, nhưng vì có quá nhiều phòng ốc nên cũng rất vất vả mới kiểm soát được toàn bộ khu trường. 3 giờ 30 phút chiều hôm ấy, lá cờ vàng thân yêu thứ hai được thượng lên ngay giữa sân trường. Thank you.
Tổ quốc đã vươn mình trên lưới lê cầm hờn hờn cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chiến tranh thôi thúc đã dùng ra cắm trong rộn ràng. Ôi lửa thì dây bọc cùng tay đốt lửa tay vùng kim trên đầu súng sông lăn xình xình với bao tàn trên lưới lê nô lệ cùng ông phải cùng ngã tay nâng niu cây súng súng thép với đạn đầu mới đã lên nòng và những đoạn đã đánh đồng toàn của lũ trổ giặc đầu sâu.
Tango, tango. Phòng lưu trữ hồ sơ của trường ở đằng kia kìa. Tùng, nhân viên mang máy đại đội, nói với Thụy. Anh quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi. Chi vậy? Trời đất, ông không đi tìm học bạ giùm cho cô Hồng sao? Ờ ha, suýt nữa thì tao quên mất tiêu rồi đó. Ủa, mà làm sao mày biết chuyện này vậy?
Trời ơi, cô Hồng á hả? Cô khoe tùm lum với mọi người, ai mà không biết. Ê, cái cô nhỏ này thiệt tình.
Anh bước vội về hướng Tùng vừa chỉ. Đến nơi, thấy cánh cửa đóng. Anh cầm tay nắm, xô nhẹ. Tách! Tiếng bật của chốt lựu đạn mà anh nghe đã khá quen thuộc. Theo phản ứng tự nhiên, Thụy ngã người ra phía sau, nằm sát xuống đất, hai tay che đầu. Tiếng lựu đạn nổ vang lên chát chúa, cánh cửa bằng gỗ bị xé toạc ra, mảnh văng tung tóe.
Thụy thấy nhói nhói ở cánh tay trái, anh cúi xuống và thấy máu thấm ướt ra một mảnh gỗ còn ghim lủng lẳng. Anh dùng tay phải bóp chặt vết thương, chờ y tá đến. Cũng may chỉ sớt nhẹ ngoài da. Mọi người thận trọng rà soát khắp nơi, chỉ có một trái dài ngay cửa mà thôi. Cái học bạ mang tên Trần Thị Thu Hồng được mang đến bên anh. Vô tình cầm bằng tay phải nên có mấy vết máu còn đọng lại trên cái bìa giấy màu vàng. Anh cuộn tròn lại, nhét vội vào trong túi quần bên hông.
Tango có cần tải thương không vậy? Viên y tá tên Khiết hỏi Thụy. Mày có điên không? Vết thương như thế này mà mày tính đưa tao vào bệnh viện à? Ngay sau đó, thiếu úy Nam, đại đội phó, cho đơn vị lo hầm hố cá nhân và trực tiền đồn. Bộ chỉ huy tiểu đoàn mời anh và Chi về họp hành quân lúc 5 giờ tại quận đường. Dọc theo quốc lộ 1, nay đã có các anh em địa phương quân giữ an ninh rất cẩn mật. Tan họp lúc 6 giờ, thấy trời còn sớm, anh cũng muốn nhân dịp này làm tròn lời hứa với Hồng, nên rủ Chi cùng đi. Ông bà cụ rất mừng vì gặp lại Thụy, nhưng có vẻ lo lắng khi thấy chỉ có hai người lính hộ vệ.
Người vui nhất có lẽ là Hồng. Cô rất xúc động khi nhận được tấm học bạ, nhất là nghe nói Thụy bị thương lúc vào phòng lưu trữ hồ sơ. Và dấu máu của anh còn in rành rành trên đó. Đôi mắt đẹp nhìn Thụy bằng một tia nhìn vô cùng trìu mến, khiến anh phải lảng tránh. Ông bà cụ thúc giục Hồng dọn bàn ăn cho hai người. Chuyện giảng chẳng bao lâu, bóng đêm đã phủ trùm khắp nơi.
Bỗng có tiếng chó sủa vang lên từ ngoài xa, càng lúc càng đến gần. Hai người lính hộ vệ thủ hai khẩu AR-15 ngay hai bên cửa ra vào. Thụy đứng một bên, Chi một bên, tay cũng lăm lăm cây côn 45. ông cụ có vẻ lo lắng, ra dấu cho Hồng dẫn hai người xuống hầm trú ẩn và tắt hết đèn đuốc. Không biết từ lúc nào, Hồng đã đứng sát bên Thụy. Cô thì thầm khẽ vào tai anh.
Nè, đi theo em ra đằng sau, cho đỡ nguy hiểm hơn.
Hơi thở thơm tho, theo tiếng nói của cô, phà vào mặt anh, khiến Thụy ngây ngất. Anh xoay người lại, thì hai cánh môi trúng chím của Hồng đã chạm vào má phải anh. Một dòng điện cực mạnh chạy luồn khắp châu thân. Anh cố trấn tĩnh thì thầm. Em xuống hầm với ba má đi, ở đây nguy hiểm lắm. Ngoan, anh thương. Chợt có tiếng gọi to từ bên ngoài. Trung quý ơi, đại quý ơi, tụi em nè. Thì ra là toán xung kích của hai đại đội. Có cả hai máy PRC-15 để liên lạc.
Đèn bật sáng, ông bà mời tất cả anh em ngồi vào bàn, trừ một người gác cửa trước và một người cửa sau. Không khí ấm cúng và thân mật như trong một gia đình. Những câu chuyện trao đổi tưởng chừng như không dứt. Nhưng rồi, họ cũng phải trở về với nhiệm vụ. Chia tay trong lặng lẽ, Thụy và Hồng chỉ nhìn nhau và họ biết rằng từ nay cơ hội gặp lại nhau rất mong manh. Làm sao dám nói lời ước hẹn yêu đương giữa lúc quê hương còn mịt mờ lửa đạn.
Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên. Anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi, anh quên thân mình. Em vì anh tóc mới chẳng lược cài, thôi điểm trắng má vẫn chẳng gần rồi, xa phồn hoa với những chiều rậm rìu. Cho anh vững lòng, anh đi. Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời. Tâm tư chẳng biết nói cùng ai, đơn sơ em ghi đôi. Anh suốt đời, anh ơi, mai kia anh trở về, anh trở về. Dẫu rằng không còn vẹn như xưa, dù anh trở về trên đôi nàng. Bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay.
Thủy, tới phiên mày hát kìa.
Tiếng Long, người bạn ngồi cùng bàn, lôi Thủy về thực tại. Thủy đứng lên như một kẻ mộng du, thay vì đi lên sân khấu theo lời giới thiệu của người điều khiển chương trình, anh lại lặng lẽ bước ra cửa. Phải mất đến 15 phút mới nổ được máy xe. Về đến căn phòng nhỏ, anh để nguyên quần áo, giày vớ, nằm lăn ra sofa, đầu óc mơ hồ, tâm trạng rối bời.
Mình quả thật là quá vô tình. 30 mấy năm nay, chưa bao giờ hình bóng của Hồng hiện diện trong tâm tư mình cả. Mình có xứng đáng với những gì Hồng đã dành cho mình chăng? Thế mà tại sao mình lại gieo vào lòng cô những hiểu lầm đáng trách như thế này? Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn lời trách móc cứ vang vang trong trí óc anh, cho đến khi có tiếng chuông cửa reo lên. Thụy lảo đảo đứng dậy sau gần một đêm thức trắng, bước ra mở cửa như một kẻ say rượu. Anh choáng váng mặt mày. Thu Hồng bằng xương bằng thịt, một Thu Hồng mong manh như xương như khói, đang đứng trước mặt anh, đôi mắt đẫm lệ. Cô ôm chầm lấy anh, nói trong tiếng nức nở.
Thụy ơi, sao anh muốn tránh mặt em vậy Thụy? Em đã bỏ cả tuổi xuân mấy mươi năm trời đi tìm anh khắp nơi mà.
Không thể thô bạo đẩy Hồng ra, anh đành để cô tựa hẳn vào người. Mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra gợi lại trong Thụy những kỷ niệm đã chìm sâu nơi tiềm thức. Xoa nhẹ lên đôi vai gầy guộc của cô, anh an ủi. Lỡ làng cả rồi Hồng ạ, anh thành thật xin lỗi em.
Em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh cả.
Mấy mươi năm trước, anh chưa dám nói chuyện yêu đương, vì em còn quá ngây thơ trong trắng, và vì cuộc đời trinh nhân rầy đây mai đó, nên không muốn gieo buồn khổ cho em.
Còn bây giờ thì sao hả anh?
Bây giờ thì anh chẳng xứng đáng với em nữa đâu. Thu Hồng không trả lời anh. Cô cúi xuống mở xác tay, lấy ra một mảnh giấy học trò đã ngã màu, nhưng được bọc rất kỹ trong tấm ly lông trắng, chứng tỏ rằng đây là món vật mà cô trân quý. Kìa tấm giấy trước mặt anh, cô thổn thức hỏi.
Chắc anh chưa quên, năm xưa đã trao cho em lá thư này bằng cách nào, phải không Thụy?
Thụy ngẩn ngơ khi nhận ra tờ giấy học trò mà cách nay hơn 30 năm, anh đã kẹp trong cái học bạ để trao lại cho cô trước khi từ giã. Thu Hồng nén xúc động nói tiếp.
Và còn đây nữa, sợi dây chuyền mình đã trao đổi cho nhau ngày xưa là một bằng chứng cho thấy hình bóng em vẫn ở luôn trong tâm tưởng của anh mà.
Còn gia đình anh?
Anh nói dối. Em đã hỏi mấy người bạn anh rồi. Anh đi dị đã hơn 3 năm nay.
Thế chồng con của em thì sao?
Em chưa một lần yêu ai khác ngoài anh, thì làm gì có chồng con hả Thụy?
Nhưng anh sợ rằng anh sẽ không có khả năng mang hạnh phúc đến cho em.
Anh có biết hạnh phúc mà em mong đợi là gì không? Là được mãi mãi ở bên cạnh anh, với em, thế là đủ lắm rồi.
Nhưng làm cách nào mà em biết đường đến đây vậy?
Lúc ban tổ chức mời anh lên hát, em đã ngờ ngợ rồi. Khi họ lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, thì linh cảm của người phụ nữ cho em biết, đó chính là anh. Em bèn tìm đến chỗ anh ngồi, nhưng không thấy anh, và may mắn gặp được anh Long, do thế em hiểu được hết hoàn cảnh cuộc sống của anh hiện tại. Có một điều rất an ủi cho sự hy sinh của em, anh biết là gì không?
Anh làm sao biết được những gì đã giúp em vượt qua một thời gian dài như thế để đi tìm một cánh chim bạt gió?
Chính là sợi dây chuyền anh đã đeo cho em ngày nào còn đây. Và sợi dây chuyền em đeo cho anh là nguyên nhân đã khiến chị nhà dằn vặt anh suốt bao nhiêu năm trời khi hai người chung sống. Nhưng không vì thế mà anh chịu đổi sợi dây khác. Vậy mà anh còn dối lòng nữa sao Thụy?
Nhưng không có nhân nhị gì hết ráo á. Tụi tao thật sự khâm phục tình yêu vô cùng cao đẹp mà Thu Hồng đã dành cho mày. Đừng phụ lòng cô ấy nữa. Tiếng Long, một người bạn ở sát phòng, vang lên. Và theo sau là lời cổ vũ của một nhóm người khác. Họ vừa từ chỗ nhà hàng về, đang ồn ào kéo vào. Thằng Long nói đúng,
cuối năm cho tụi tao uống rượu được rồi đó mày.
Thụy mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, nhưng chứa chan niềm hạnh phúc. Anh ngước nhìn lên, ngoài kia bầu trời vằng vặc ánh sao. Những ánh sao lung linh tỏa sáng giữa bóng đen muôn trùng của vũ trụ. Gợi trong tâm trí anh, ánh mắt thu hồng, đêm hôm ấy. Cái đêm cô đã trao sợi dây chuyền cho anh, với lời thủ thỉ ngọt ngào, như những tia nắng bình minh, sưởi ấm tâm hồn cho kẻ kinh nhân, tháng năm với cuộc đời sương gió. Xoa nhẹ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé của cô, anh thì thầm: cảm ơn em, Thu Hồng ạ. Xin tạ ơn đời, tạ ơn người.
Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em ngực ngại môi trầm, cho ta cỏ mặn trăm lần lá toan. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em tình những mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi. Ơn em hôm sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn em. Cho ta cỏ mặn trăm lần lá hoa. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn em. Ơn em tình những mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi. Ơn em hôm sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn em.